Mười mấy cuộc gọi nhỡ của ba hiện lên trên màn hình. Chữ ba sáng rồi tắt, tắt rồi lại sáng. Vậy mà em không dám bắt máy. Trước mặt em là tờ thông báo kỷ luật của trường. Chỉ vài dòng chữ khô khốc, nhưng nó đủ làm em hiểu. Con đường du học ở Mỹ của em dường như đang khép lại. 21 tuổi, em từng là niềm tự hào của cả dòng họ. Ba đã đổ tiền cho em sang Boston học tài chính, thuê căn hộ đẹp, cho em một cuộc sống mà nhiều du học sinh khác nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Nhưng chỉ vì một cú click chuột, một lần chuyển tiền thuê người làm bài, rồi thêm một lần thuê người thi hộ, em đã tự kéo mình ra khỏi giảng đường và đẩy hồ sơ của mình vào rắc rối pháp lý. Em không vô can, Danny có dụ dỗ, có hứa anh lo hết, nhưng người gật đầu là em, người chuyển tiền là em, người nộp bài không phải của mình cũng là em. Nếu anh chiều các bạn nghĩ dân làm học thuật ở Mỹ cùng lắm chỉ bị rớt môn hay đuổi học, xin hãy nghe câu chuyện của em, vì có những lằn ranh mình bước qua rất nhanh bằng tiền, nhưng khi quay đầu lại, thứ mất đi có thể là danh dự, tương lai và cả tư cách ở lại một đất nước. Em từng nghĩ mình sống rất ổn ở Boston. Một căn hộ trên tầng 15, máy sưởi chạy đều đều, dưới chân là tấm thảm mềm, trên bàn lúc nào cũng có ly cà phê mua dở. Còn điện thoại thì đầy những tin nhắn hỏi han của bạn bè về cuộc sống du học trong mơ. Nhìn quanh đâu cũng thấy đủ đầy. Vậy mà mỗi lần mở laptop ra, em lại thấy trong lòng mình trống rỗng. Bên ngoài cửa kính, tuyết phủ trắng mấy con đường gạch đỏ. Người ta cúi đầu bước vội cho kịp chuyến tàu điện ngầm. Còn em thì ngồi giữa căn hộ ấm áp đó. Càng ngồi lâu, càng thấy mình như đang mắc kẹt. Cuộc sống du học của em hồi đó, nói thiệt, nhìn bên ngoài thì sướng lắm. Mỗi tháng, tài khoản ngân hàng lại báo tiên tiên nhận vài ngàn đô tiền sinh hoạt. Chưa kể học phí, tiền nhà và những khoản lớn bà đã lo sẵn. Con số đó với nhiều du học sinh là cả một gánh nặng. Có bạn phải đi làm thêm, chia từng đồng cho tiền rent, tiền ăn, tiền sách. Còn em thì cứ quẹt thẻ. Thích ăn nhà hàng thì đi, đồ xài chén thì đổi. Cái mác con nhà giàu khoác lên người làm em tưởng mình đang đi trên một con đường trải sẵn. Nhưng cái vỏ bọc lụm rịnh đó đâu che nổi sự ngợp thở mỗi khi em ngồi vào bàn học. Đại học Minh Mỹ không giống những gì em từng tưởng tượng. Không phải cứ đóng tiền đầy đủ, đi học cho có mặt. Cuối kỳ nộp bài là mọi chuyện trôi qua. Giáo sư giao bài đọc dài, tài liệu toàn tiếng Anh chuyên ngành. Có những đêm em đọc hết trang này qua trang khác mà chữ nghĩa cứ trôi tuột khỏi đầu. Bài luận bên này cũng không phải viết cho đủ chữ là xong. Nó cần lập luận, cần dẫn chứng, cần mình tự có một cách nhìn. Mà mấy thứ đó em gần như chưa từng được rèn cho tới nơi tới chốn. Em bị đuối rất nhanh. Cái thói quen từ nhỏ luôn có người dọn đường, có người nhắc, có người lo giùm, làm em chới với giữa một môi trường mà ai cũng phải tự bơi. Điểm trung bình GPA của em tụt dần. Từng con chữ trên bảng điểm nhìn vô là thấy nghẹn. Có môn em chỉ vừa đủ qua, có môn kéo điểm xuống thảm hại. Rồi GPA rớt dưới mức 2,0, theo quy định của trường. Mức đó thường bị đưa vào diện cảnh báo học vụ. Nếu không kéo lên, em có thể bị đình chỉ hoặc buộc thôi học. Với một du học sinh F1 như em, chuyện đó không chỉ là mất mặt với trường, nó còn có thể kéo theo rắc rối với hồ sơ E20, với tình trạng sinh viên trong hệ thống Civis và với quyền ở lại Mỹ hợp lệ. Nói cách khác, cái nền mà em tưởng rất chắc dưới chân mình bắt đầu nứt ra. Nhưng áp lực nặng nhất lúc đó không phải chỉ là bài vở. Nó nằm trong những cuộc gọi từ Việt Nam, thường đến vào lúc bên này em vừa mệt, vừa sợ, vừa không biết bấu víu vô đâu. Ba em, ông Phát, là dân làm ăn có tiếng. Cả đời ông quen thương trường, quen kiểu nghĩ chuyện gì kẹt thì tìm người, tìm cửa, tìm tiền để tháo ra. Qua màn hình điện thoại, khuôn mặt ba hiện lên nghiêm nghị. Ông ít khi hỏi bên này con có buồn không, ăn uống ra sao, học có hiểu bài không. Câu cửa miệng của ba lúc nào cũng chắc nịch. Học cho đàng hoàng, thiếu bao nhiêu tiền cứ nói ba chuyển qua. Bằng mọi giá phải lấy cho được cái bằng. Mày mà rớt môn rồi xách vali về nước thì ba biết nhìn ai. Đừng làm mất mặt gia đình. Tốn bao nhiêu ba cũng lo, nghe chưa? Từng câu ba nói như có sức nặng riêng. Ba thương em biết. Nhưng ba thương theo kiểu của ông ấy. Dùng tiền dọn đường, dùng tiền lắp hố, dùng tiền mua sự yên tâm. Ông không hiểu rằng ở bên này, có những cánh cửa không mở bằng phong bì. cũng không mở bằng một cuộc điện thoại quen biết. Còn em thì kẹt ở giữa. Một bên là bảng điểm đen tuột, một bên là giọng ba, là họ hàng, là cái Dân, con trai Úc học tài chính ở Boston. Em cứ tưởng tượng cảnh mình kéo vali về nước, đứng trước mặt bà con, nghe người ta xì xầm. Tưởng đi Mỹ ngon lành, ai dè học không nổi. Chỉ nghĩ tới đó thôi, ngực em đã nặng như bị ai đè. Nếu lúc đó em biết cúi đầu nhận mình yếu, tìm cố vấn học tập, học lại môn, giảm tải đúng cách, hoặc nói thật với ba, có lẽ mọi chuyện đã khác.
Nhưng em không chọn con đường đó.
Thay vì nói thật, em khoác lên mình một đời sống rất đẹp trên mạng. Facebook vẫn đầy hình quán xá, bạn bè, những bữa ăn nhìn qua tưởng sung sướng lắm. Ai hỏi, em chỉ cười rồi nói mọi thứ bên này vẫn ổn. Trong khi bảng điểm thì ngày càng kéo em xuống. Càng sợ bị nhìn thấy sự thất bại, em càng cố phủ lên mình một lớp hào nhoáng. Rồi một đêm, giữa căn phòng ấm áp đó, em mở laptop lên. Bên ngoài tuyết vẫn rơi. Trong nhà yên lặng tới mức em nghe rõ tiếng máy sửa chạy và tiếng tim mình đập. Em gõ vào thanh tìm kiếm những dòng chữ mờ ám. Ban đầu chỉ là tò mò. Rồi em đập thêm. Rồi em thấy những lời quảng cáo nghe rất ngọt. Làm bài luận, sửa bài, hỗ trợ thi cử, bảo mật tuyệt đối. Em cứ ngỡ mình đang tìm một chiếc phao cứu sinh. Nhưng thật ra, từ giây phút đó, em đã bắt đầu bước vô một cái nút thắt mà càng vùng, càng siết.
Cái email cảnh báo của trường gửi tới làm em bủng rủng tay chân. Không phải một lá thư dài dòng, nhưng từng dòng đọc lên đều làm em nghẹn.
Văn phòng học vụ báo rằng nếu học kỳ này GPA của em không kéo lên khỏi mức yêu cầu, em có thể bị đưa vào diện đình chỉ hoặc buộc thôi học. Với một du học sinh F1, chuyện đó không dừng ở cái bảng điểm. Nếu em không còn đủ điều kiện học tập, DSO của trường có thể phải xử lý hồ sơ E20 và cập nhật tình trạng của em trong hệ thống CVIS. Khi đó, quyền ở lại Mỹ hợp lệ của em sẽ bị ảnh hưởng nặng. Lúc đó, em hoảng thật sự. Đi học mà rớt môn thì còn ráng đóng tiền học lại. Chứ đụng tới hồ sơ du học sinh, tới tình trạng ở lại Mỹ là chuyện lớn rồi. Cúp máy sau một trận la rầy của ba, em trốn lì trong phòng. Ba em, ông Phát, vốn là người nóng tính. Ông luôn đinh ninh rằng tiền có thể giải quyết được mọi thứ, nên sức ép ông đặt lên vai em càng lúc càng lớn. Quý quá, em lang thang trên mấy hội nhóm kín của dân du học trên mạng. Đọc mỗi mắt, lướt mỗi tay. Rồi em vô tình thấy một bài đăng mập mờ về dịch vụ hỗ trợ học thuật. Bài viết không nói thẳng là làm bài thuê, nhưng ai đọc cũng hiểu nó đang bán cái gì. Như người sắp chìm vớ được cái phao, em nhắn tin thử. Vậy là em gặp anh Đăng, mọi người hay gọi là Danny Lê. Anh Danny lớn hơn em 5 tuổi, là cựu du học sinh. Tụi em gặp nhau trong một quán cà phê nhỏ, nằm khuất ở một góc phố không quá đông người. Anh mặc áo khoác sẫm màu, nói chuyện chững chạc, nhìn vô giống một người từng trải qua hết mấy chuyện mà em đang sợ. Mới vô câu chuyện, anh bưng ly cà phê lên nhấp một ngụm, cười xòa rồi vỗ nhẹ vai em. Trời ơi, có mấy vụ điểm chét này mà em lo dữ vậy? Bên này thiếu gì người làm, mấy đứa sinh viên nhờ anh lo hoài. Em cứ gửi đề bài qua, anh sắp xếp từ đầu tới cuối. Bài viết mới, không dính đạo văn, nộp lên nhìn rất sập, cứ tin anh, trường khó mà phát hiện được.
Nghe nói trơn tru, tự nhiên cái gánh nặng trên vai em nhẹ xuống.
Danny vẽ ra một con đường quá êm. Anh kể tên mấy hệ thống trường hay dùng để kiểm tra bài, nói qua về cách đội của anh làm cho bài giống thật, rồi cười như thể chuyện đó bình thường lắm. Anh không giải thích quá sâu, nhưng cách nói nửa kính nửa hở làm em tưởng anh rất lành, rất chắc tay, rất đáng tin. Mấy lời đó vuốt đúng nỗi sợ trong em. Em không còn nghĩ tới đúng sai nữa. Em chỉ nghe thấy một điều. Có người có thể giúp mình thoát. Thiệt tình lúc đó em khờ quá khờ, mang nguyên cái tư duy của một đứa được bao bọc từ nhỏ. Ở quê, em từng nghĩ chuyện quay cóp hay nhờ người làm giùm bài tập, xui lắm bị thầy cô bắt được thì xé bài, cho điểm không, nặng nữa thì kỷ luật. Em vác nguyên cái suy nghĩ đó qua Mỹ. Em cứ đinh ninh trong bụng, cùng lắm bị lộ thì trường phạt rớt môn, dính lỗi vi phạm nội quy học vụ. Tiếng Anh người ta gọi là honor code, rồi thôi. Cái ranh giới đó em tưởng mình chịu được, miễn sao qua mặt được ba ở nhà.
Em đâu hiểu hết rằng ở Mỹ có những chuyện bắt đầu trong lớp học, nhưng không chắc sẽ kết thúc trong phạm vi nhà trường. Nếu chỉ là bài làm thuê, trước mắt nó là vi phạm học thuật rất nghiêm trọng. Nhưng khi nó kéo theo hồ sơ sinh viên quốc tế, danh tính, hệ thống lộc đơn, kỳ thi chuẩn hóa, thanh toán ngân hàng và những lời khai không đúng sự thật, rắc rối có thể lan ra ngoài khuôn viên trường. Lúc ngồi đối diện Danny, đầu óc em bị cái viễn cảnh thoát nạn làm cho mờ đi. Em chỉ nghĩ một chuyện đơn giản, có tiền thì còn đường.
Chỉ cần móc họ bao ra một khoảng hơn ngàn đô cho một bài luận cuối kỳ, mọi rắc rối trước mắt coi như được che lại.
Số tiền nó không nhỏ, nhưng với em lúc ấy, nó vẫn nhẹ hơn rất nhiều so với cảnh bị ba biết chuyện. Nhẹ hơn cái cảm giác phải thú nhận rằng mình học không nổi. Nhẹ hơn cái viễn cảnh kéo vali về nước trong ánh mắt soi mói của họ hàng. Em gật đầu gần như không chần chừ.
Cái ngày em gửi đề bài đầu tiên cho Danny, em cứ tưởng mình mua được một lối thoát an toàn.
Hóa ra, đó chỉ là lần đầu tiên em tập quen với việc gian dối mà không thấy mình đang đung tay nữa. Và một khi con người đã quen với đường tắt, lần sau sẽ dễ bước sâu hơn trước.
Thay vì nói thật, em khoác cho mình một đời sống rất đẹp trên mạng.
Facebook vẫn đầy hình quán xá, bạn bè, những bữa ăn nhìn qua tưởng sung sướng lắm. Ai hỏi, em chỉ cười rồi nói mọi thứ bên này vẫn ổn. Trong khi bảng điểm thì ngày càng kéo em xuống. Càng sợ bị nhìn thấy sự thất bại, em càng cố phủ lên mình một lớp hào nhoáng. Rồi một đêm, giữa căn phòng ấm áp đó, em mở laptop lên. Bên ngoài tuyết vẫn rơi. Trong nhà yên lặng tới mức em nghe rõ tiếng máy sửa chạy và tiếng tim mình đập.
Em gõ vào thân tìm kiếm những dòng chữ mờ ám, ban đầu chỉ là tò mò. Rồi em đọc thêm, rồi em thấy những lời quảng cáo nghe rất ngọ. Làm bài luận, sửa bài, hỗ trợ thi cử, bảo mật tuyệt đối. Em cứ ngỡ mình đang tìm một chiếc phao cứu sinh. Nhưng thật ra, từ giây phút đó, em đã bắt đầu bước vô một cái nút thắt mà càng vùng càng siết.
Đêm đó, em ngồi lì trước màn hình máy tính. Căn phòng yên ắng, chỉ còn tiếng quạt thông gió chạy rì rì. Ứng dụng ngân hàng trên điện thoại đã mở sẵn. Một khoảng hơn ngàn đô được gõ vào ô chuyển tiền. Nhìn con số đó, ngón tay em chần chừ trên màn hình. Tiền thì ba em cho không thiếu, nhưng cái cảm giác lén lút là một chuyện sai trái cứ gợn lên trong lòng. Em hít một hơi sâu, nhắm mắt lại rồi bấm nút. Tiếng thinh vang lên, giao dịch thành công, số tiền chuyển sang tài khoản của Danny. Kể từ giây phút đó, em tưởng mình vừa mua được một đêm ngủ yên. Vài ngày sau, Danny gửi lại file bài luận. Em tải về, mở lên xem thử mà giật mình. Câu cú tiếng Anh mượt, lập luận rõ, dẫn chứng cũng đâu ra đó. Đọc vài đoạn lại biết ngay bài này không phải trình của mình. Còn em, viết tiếng Anh vẫn câu được câu mất, từ vựng thì thiếu trước hụt sau. Cả đời em lúc đó chắc cũng khó nặng ra được mấy trang nghe chắc như vậy.
Vì em hạn chót đọc bài, em ôm laptop ngồi trên giường. Em kéo file bài luận đó thả vào hệ thống lập bài của trường.
Cú click chuột diễn ra trơn tru, không có cảnh báo gì hiện lên trước mắt em. Không ai gọi, không ai hỏi. Mọi thứ im lặng tới mức làm em càng tin lời Danny là thật. Tuần sau, giáo sư trả kết quả. Chữ A hiện lên trên bảng điểm. Kèm theo đó là lời phê rằng bài luận có lập luận tốt và góc nhìn đáng chú ý. Đáng lẽ nhận được điểm cao như vậy, sinh viên người ta phải mừng. Còn em, lúc ngồi đọc mấy dòng khen đó, trong lòng lại trống rỗng.
Cái cảm giác nó khó tả lắm.
Nó giống như mình mặc một chiếc áo rất đẹp ra đường. Ai nhìn cũng khen, nhưng tự mình biết chiếc áo đó không thuộc về mình. Người ta đang khen cái tên của em trên bài nộp, nhưng sự thật thì toàn bộ công sức, ý tưởng và chất xám là của một người xa lạ. Sự hổ thẹn âm ỉ bám lấy em mấy ngày liền. Nhưng rồi em gọi điện về Việt Nam báo tin vui cho ba. Ông Phát mừng ra mặt. Qua điện thoại, tiếng ông cười lớn.
Đó, mà nói là có sai. Khó cỡ nào cũng có cách gỡ. Con cứ giữ cái đà này, lấy cho được cái bằng, chuyện còn lại ba lo.
Nghe ba nói vậy, chút cắn lứt trong lòng em yếu dần. Lời khen của ba giống như một viên thuốc an thần. Nó không làm em trong sạch hơn, nhưng làm em bớt sợ. Mà khi một người làm sai nhưng không còn sợ nữa, đó mới là lúc nguy hiểm. Từ ngày hôm đó, tâm lý của em thay đổi. Chút dè dặt ban đầu biến mất, nhường chỗ cho một sự ỷ lại rất khó nhận ra. Em bắt đầu coi chuyện mua bài, nhờ làm bài như một dịch vụ bình thường. Nó nhẹ tới mức đáng sợ. Giống như mình lười nấu ăn thì mở app đặt đồ, lười tự học thì nhắn Danny.
Cần một bài tập nhỏ để qua môn, Danny có cách sắp xếp.
Cần một phần thuyết trình giữa kỳ, Danny cũng có một con số cho từng việc. Mọi thứ diễn ra gọn gàng, chính đáo, sòng phẳng, tới mức em quên mất mình đang bước trên một nền đất rất mỏng. Cái sai nặng nhất của em không phải chỉ là lần gian lận đầu tiên, mà là sau lần đó, em tự cho phép mình quen với cảm giác gian lận. Em sống dựa vào cái dịch vụ ngầm ấy, cứ nghĩ tiền của ba là tấm khiên đủ chắc để che mình khỏi mọi hậu quả.
Em đâu ngờ, mỗi lần chuyển tiền, mỗi lần nộp một bài không phải của mình, em lại kéo bản thân đi xa hơn khỏi cái ranh giới mà đáng lẽ phải dừng lại ngay từ đầu.
Thời gian trôi qua lẹ lắm. Mới ngày nào em còn xách vali tới Boston, đứng giữa sân trường chụp hình gửi về cho ba. Vậy mà thoáng một cái, đã tới lúc chuẩn bị lấy bằng cử nhân. Bạn bè xung quanh bắt đầu tính đường riêng. Đứa gom đồ về nước, đứa rải đơn xin việc, đứa hỏi cố vấn trường về OPT, về cơ hội ở lại làm đúng ngành sau tốt nghiệp. Còn em thì đứng giữa ngã ba đường, nhìn đâu cũng thấy kẹt. Về Việt Nam, em không chịu nổi cảnh bị gia đình quản từng bước, bị họ hàng soi từng câu, bị người ta hỏi học xong rồi làm được gì. Nhưng ở lại Mỹ thì em lấy lý do gì để ở lại? Điểm số của em không đẹp, kỹ năng không chắc. Một cái bằng cử nhân, nếu không có thực lực đi kèm, cũng chỉ là tờ giấy để em đem về khoe cho đỡ quê. Đúng lúc đó, ba em gọi sang. Qua màn hình, mặt ba nghiêm lại. Ông Phát không vòng vo, giọng ông chắc địch như đang chốt một thương vụ. Học lên thạc sĩ đi, bằng mọi giá phải giữ tình trạng du học sinh. Học tiếp lên rồi tính đường ở lại. Sau này kiếm cơ hội làm việc rồi tính chuyện lâu dài. Tiền bạc ba lo hết, đừng có vác mặt về tay không. Nghe tới đó, cổ họng em nghẹn lại.
Ba nói như thế, chỉ cần đóng thêm tiền là con đường sẽ tự mở ra. Nhưng bên này đâu phải vậy. Muốn đọc hồ sơ học lên thạc sĩ, nhiều chương trình ở Mỹ còn xem điểm GRE. Nói dễ hiểu, GRE giống như một kỳ thi đầu vào cao học, kiểm tra khả năng đọc hiểu, suy luận, viết, phân tích và toán cơ bản. Với người học chắc nó đã không dễ. Với em, một đứa bài luận bình thường còn phải nhờ người khác làm, thì điểm GRE chẳng khác gì một bức tường chắn ngang đường.
Em nhìn mấy tài liệu luyện thi trên mạng, chỉ vài trang thôi đã thấy đầu óc mình muốn buông. Lúc đó, em không còn nghĩ tới chuyện học lại từ đầu. Em chỉ nghĩ làm sao để thoát. Và khi một người chỉ muốn thoát, họ rất dễ bán vào bàn tay sai. Em lại tìm tới Jenny. Lần ngày gặp nhau, anh không còn cười dễ dãi như trước. Jenny ngồi im một lúc, xoay ly cà phê trong tay, rồi nói nhỏ.
GR không giống bài luận đâu em, cái này nhạy cảm hơn nhiều. Trung tâm khảo thí có quy trình riêng, có xác minh danh tính, có giám sát, làm bậy làm mệt. Nhưng nếu anh thật sự cần, anh có người lo được, chỉ là giá không nhẹ.
Câu giá không nhẹ làm em im luôn. Em biết mình đang đứng trước một chuyện lớn hơn mấy bài luận thuê rất nhiều. Bài luận ít ra còn nằm trên màn hình. Còn có thể tự lừa mình rằng đó là hỗ trợ học thuật. Nhưng thi hộ thì khác. Nó không còn là nhờ người sửa câu, sửa ý. Nó là đem tên mình giao cho người khác bước vào một kỳ thi thay mình. Em hiểu điều đó sai. Nhưng cái đáng sợ là em vẫn hỏi tiếp. Bao nhiêu anh? Danny nhìn em một cái, rồi đưa ra một con số vài ngàn đô.
Không khí giữa hai đứa tự nhiên nặng xuống.
Với nhiều người, đó là số tiền phải làm thêm rất lâu mới có. Với em, nó vẫn là một khoản lớn, nhưng không lớn bằng nỗi sợ phải về nước trong thất bại. Không lớn bằng câu nói của ba, đừng có vác mặt về tay không. Em ngồi đó, tay cầm điện thoại, màn hình ngân hàng sáng lên trong lòng bàn tay. Chỉ vài thao tác thôi, số tiền sẽ rời khỏi tài khoản của em và chạy qua một nơi khác. Nhanh tới mức người ta dễ quên rằng mỗi giao dịch đều để lại dấu vết.
Ngón tay em dừng lại trên nút xác nhận. Trong một thoáng, em nhớ tới mẹ.
Nhớ tới những lần mẹ gọi, hỏi bên này ăn uống có quen không? Nhớ tới ba, nhớ tới cái cách ông khoe em với bạn làm ăn. nhớ tới căn nhà ở Việt Nam, nơi mọi người vẫn tin thằng Út đang học hành đàng hoàng ở Mỹ. Rồi em bấm, giao dịch thành công.
Em thở ra, nhẹ người như vừa gỡ được một cục đá khỏi ngực.
Em tự nói với mình, chỉ lần này thôi, chỉ cần có điểm GRE nộp hồ sơ cao học, kéo dài con đường ở lại. Sau này đâu lại vào đó. Sau này em sẽ học nghiêm túc hơn. Sau này em sẽ sửa. Con người ta hay tự tha thứ cho mình bằng hai chữ sau này như vậy đó. Nhưng anh chị biết không, chính cái khoảnh khắc dòng tiền chạy qua hệ thống, mọi chuyện đã không còn đơn giản là chuyện riêng giữa em và Danny nữa.
Em không hiểu hết luật. Em càng không hiểu cách người ta nhìn một chuỗi hành vi, thuê người làm bài, chuẩn bị hồ sơ, dùng điểm không trung thực, chuyển tiền qua ngân hàng, liên lạc qua mạng, rồi đem tất cả đặt vào một mục tiêu là qua mặt hệ thống giáo dục.
Dưới góc nhìn pháp lý ở Mỹ, nếu công tố chứng minh được có một kế hoạch gian lận, có sự tham gia cố ý, có ý định lừa dối và có sử dụng phương tiện liên lạc điện tử để thúc đẩy kế hoạch đó, thì vụ việc có thể bị xem xét theo hướng gian lận biển thông. Nó không còn chỉ là chuyện vi phạm nội quy trường học nữa.
Còn về tình trạng du học sinh, mọi thứ cũng mỏng hơn anh tưởng.
Một sinh viên F1, nếu không còn duy trì điều kiện học tập hoặc hồ sơ service bị ảnh hưởng vì bị đình chỉ, buộc thôi học hay gian lận học vụ nghiêm trọng, thì quyền học tập, làm việc vợ lại Mỹ hợp lệ có thể bị kéo theo rất nhiều rắc rối. Không phải cứ còn tấm visa trong hộ chiếu là muốn ở bao lâu cũng được. Lúc đó em không biết mấy điều này, hoặc đúng hơn, em không muốn biết.
Em chỉ muốn ngủ ngon thêm vài đêm.
Muốn ba ở Việt Nam tin rằng con trai ông vẫn ổn. Muốn bạn bè nhìn em như một thằng du học sinh sang chảnh, chưa từng trượt dài sau cánh cửa căn hộ tầng cao kia. Và cũng từ giây phút đó, em bắt đầu đánh đổi những thứ rất lớn bằng một lý do nghe rất nhỏ. Mình chỉ cần qua lần này thôi. Nhưng thực tế cũng đâu có dừng lại ở lần này. Một cú chuyển tiền không làm trời sập xuống ngay. Không có ai gõ cửa trong đêm đó. Không có cuộc gọi nào từ trường. Không có cảnh báo đỏ hiện lên trên màn hình. Chính sự yên lặng đó mới làm em chủ quan. Nó khiến em tưởng mình an toàn. Trong khi những dấu vết đầu tiên đã nằm lại trong hệ thống, chờ một ngày được sâu chuỗi lại. Cỡ vài tuần sau, email báo kết quả thi gửi về hộp thư. Em nhìn thấy tiêu đề email mà tim đập thình thịch. Tay em rê chuột tới đó mấy lần rồi lại dừng. Kỳ lạ lắm. Kết quả đó đâu phải do em làm ra. Vậy mà em vẫn hồi hộp như thể mình vừa thi thật. Có lẽ con người ta khi đã nói dối đủ lâu, cũng bắt đầu mong lời nói dối đó được công nhận như sự thật. Cuối cùng, em mở ra.
Con liễm hiện lên trước mắt, cao hơn mức em từng nghĩ rất nhiều. Không phải kiểu bảo đảm bước vô trường danh tiếng, nhưng đủ làm hồ sơ của em sáng lên hẳn. Đủ để một thằng sinh viên GPA lẹt đẹt như em bỗng có cảm giác mình vừa được lau sạch quá khứ. Nhưng cái chứng chỉ có tên mình rõ ràng, em thấy trong bụng hả hê. Tên là của em, ngày sinh là của em, hồ sơ là của em. Chỉ có năng lực phía sau nó là không phải của em.
Vậy mà lúc đó, em bỏ qua hết. Em tự tin chuẩn bị hồ sơ nộp vào chương trình thạc sĩ. Bài luận có người sửa, điểm thi đã có. Những chỗ trống trong hồ sơ được em lắp lại bằng những câu chữ nghe rất đẹp. Nào là khát vọng học lên, nào là định hướng nghề nghiệp, nào là mong muốn đóng góp cho ngành tài chính. Đọc lại chính hồ sơ của mình, em còn thấy mình giỏi. Đó mới là điều đáng sợ. Em không chỉ lừa trường, em bắt đầu lừa luôn chính mình.
Khi nhận được thư báo trúng tuyển, em cầm điện thoại đứng chết chân giữa phòng.
Một phần trong em muốn hét lên vì mừng, một phần khác thì lặng đi, vì biết mình vừa bước thêm một bước rất xa khỏi con người thật của mình. Sau đó, em tiếp tục làm việc với trường để cập nhật hồ sơ E20 và tình trạng sinh viên trong CVS theo chương trình học mới. Với người học đàng hoàng, đó chỉ là thủ tục bình thường, còn với em, nó là một lớp sơn mới phủ lên một nền móng đã mục từ bên trong.
Chỗ này chính là cái nút thắt thứ hai mà em không hề hiểu hết. Ở Mỹ, chuyện học hành của du học sinh không chỉ nằm trong trường. Nó còn liên quan tới hồ sơ F1, tới E20, tới CVS, tới việc mình có thực sự đủ điều kiện để tiếp tục học hay không. Nếu một kết quả thi không trung thực được dùng để xin nhập học, rồi từ đó kéo theo hồ sơ duy trì tình trạng sinh viên, thì vụ việc có thể bị xem xét nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Tùy bằng chứng và cách công tố nhìn nhận, nó có thể chạm tới nhóm hành vi gian lận giấy tờ hoặc thông tin liên quan di trú.
Nhưng lúc đó em u mê lắm, em đâu có ngồi đọc luật. Em chỉ thấy mọi thứ trôi qua quá êm.
Hệ thống báo hồ sơ được nhận, trường gửi giấy tờ mới, con đường ở lại Mỹ của em tạm thời có vẻ tiếp tục được mở, miễn là em còn giữ đúng tình trạng F1. Vậy là em nhẹ người, nhẹ tới mức quên luôn cái nền bên dưới chân mình đang nứt. Tối đó, ba em gọi sang, mới bắt máy. Em lắng nghe tiếng cười của ba. Hình như ông đang ngồi với mấy người bạn làm ăn ở Việt Nam. Tiếng ly chạm nhau, tiếng người nói chuyện lao xao vọng qua màn hình. Ba nói lớn, giọng đầy tự hào. Thấy chưa? Ba nói đâu có sai. Khó mấy cũng có cách gỡ. Còn bà đậu thạc sĩ rồi đó. Ráng học thêm vài năm, kiếm đường ở lại. Sau này ổn định, bà tính tiếp cho. Mấy chữ, con ba đậu thạc sĩ, làm em nghẹn ngang cổ. Ba vui thiệt. Vui như thể bao nhiêu tiền ông gửi qua đã xin lời. Vui như thể thằng con trai út của ông đã không làm ông mất mặt. Còn em ngồi bên này, nghe ba khoe mình với người khác, mà không dám nói một câu thật lòng. Em muốn nói, ba ơi, con không giỏi như ba nghĩ. Cái điểm đó không phải của con. Ba đừng khoe nữa, con sợ lắm. Nhưng em đã không nói. Em chỉ cười, một nụ cười rất mỏng, rất giả, nhưng đủ để ba yên tâm. Sau cuộc gọi đó, em nằm ườn trên sofa, nhìn ra thành phố lấp lánh ánh đèn. Boston vẫn đẹp, căn hộ vẫn ấm, tài khoản vẫn còn tiền. Hồ sơ thạc sĩ vẫn nằm đó như một tấm vé mới. Tự nhiên em thấy mình thắng. Không phải thắng bằng năng lực, mà thắng bằng tiền, bằng mối nối, bằng những giao dịch ngầm. Cái ảo tưởng nó ngọt lắm. Nó làm em tin rằng hệ thống nào rồi cũng có khe hở. Chỉ cần mình đủ liều và đủ tiền để chui qua. Từ đó em xài tiền thoải mái hơn. Gọi bạn bè đi ăn, đăng hình ăn mừng. Nói cười như một người vừa bước sang chương mới của đời mình. Ai chúc mừng, em thả tim. Ai hỏi bí quyết, em trả lời lấp lửng. Cũng cố gắng dữ lắm. Cố gắng dữ lắm, nghe câu đó, chính em cũng thấy mắc cười. Vì sự cố gắng duy nhất của em lúc ấy là cố giữ cho lời nói dối không bị lộ ra ngoài.
Em sống trong một cái bong bóng do chính mình thổi lên.
Bên ngoài là hình ảnh một du học sinh thành công. Con nhà khá giả, học lên thạc sĩ, tương lai rộng mở. Bên trong là một đống sợ hãi được giấu dưới thẻ ngân hàng, dưới áo khoác đắt tiền, dưới những bữa ăn sáng đèn. Nhưng đời không dễ ăn như vậy.
Trong lúc em đang say với cảm giác quyền lực đó, ở đâu đó trong hệ thống khảo thí và hồ sơ học thuật, những điểm bất thường có thể đã bắt đầu nằm lại.
Dữ liệu đăng nhập, xác minh danh tính, lịch sử nộp hồ sơ, những giao dịch ngân hàng, những đoạn tin nhắn tưởng như riêng tư. Không có tiếng chuông báo động nào vang lên ngay lập tức, không có ai chỉ mặt em ngay lúc đó. Chính vì vậy, em càng tưởng mình an toàn,
nhưng có những sai lầm không nổ liền. Nó nằm im.
Nó chờ thêm một dấu vết nữa, thêm một lời khai nữa, thêm một cái tên nữa. Rồi tới một ngày, tất cả được đặt cạnh nhau. Và người ta chỉ cần hỏi một câu thôi. Cái này thật sự là của cậu sao?
Chủ ngày ăn chơi của em đang ngon chớn thì vết nứt đầu tiên xuất hiện.
Không ồn ào. Không ai gõ cửa. Không có cảnh sát. Không có thư triệu tập. Chỉ là một email nằm lẫn trong hộp thư buổi sáng. Bữa đó em mới ngủ dậy, còn chưa tỉnh hẳn. Tay với lấy điện thoại, tính lướt tin tức cho tỉnh mũ. Giữa mấy email quảng cáo, em thấy một thư được đánh dấu quan trọng từ đơn vị tổ chức kỳ thi GRE. Em mở email.
Chữ tiếng Anh hiện rõ trên màn hình.
Vậy mà em đọc tới đâu, người lạnh tới đó. Họ thông báo kết quả thi của em đang được đưa vào diện rà soát an ninh. Tạm thời chưa được công nhận chính thức. Họ yêu cầu em phản hồi và tham gia một buổi xác minh trực tuyến. Lý do họ ghi rất gọn. Có dữ liệu đăng nhập và hình ảnh giám sát cần được đối chiếu lại. Vì một câu đó thống demo em đã đập loạn.
Mấy tuần trước,
em còn nằm trên sofa tưởng mình thắng rồi. Tưởng một con điểm đẹp, một bộ hồ sơ trót lọt, Một cuộc gọi khoe với ba là đủ biến lời nói dối thành sự thật. Vậy mà giờ đây, cái email ngắn ngủi đó kéo em trở lại mặt đất. Em nhìn chầm chầm vô màn hình, tay bắt đầu run. Trong đầu em hiện lên đủ thứ. Khuôn mặt người thi thay, tài khoản ngân hàng, tin nhắn với Danny, hồ sơ thạc sĩ, tiếng ba cười qua điện thoại. Điều làm em sợ nhất không phải là email đó nói gì, mà là nó chứng minh một chuyện, họ lại bắt đầu nhìn lại. Sợ quá, em gọi cho Danny liền. Đầu dây bên kia, giọng anh còn ngái ngủ, nghe có vẻ bực vì bị phá giấc. Em nói không ra hơi. Anh ơi, bên Thi gửi email rồi. Họ nói điểm của em bị rà soát, họ đòi xác minh danh tính, họ nói có dữ liệu với hình ảnh cần đối chiếu. Giờ sao anh? Danny im vài giây rồi cười khẩy. Em làm gì mà rố lần vậy? Mấy hệ thống đó lâu lâu quét ra bất thường rồi gửi email hù thôi. Chừng nào trường gọi chính thức hoặc có luật sư gửi thư, lúc đó tính. Còn giờ cứ bình tĩnh, đừng tự khai, đừng hoảng, cứ để đó. Nghe anh nói chắc như vậy, em bấu lấy từng chữ.
Con người ta lúc sợ hay kỳ lắm. Ai nói sự thật thì mình né. Ai nói điều mình muốn nghe thì mình tin. Em biết trong lòng mình có gì đó không ổn. Em biết cái email đó không phải chuyện nhỏ. Nhưng thay vì tỉnh táo hỏi cố vấn, tìm luật sư, hoặc ít nhất là đọc kỹ quy trình phản hồi, em lại chọn nghe Danny. Em không trả lời. Em để cái email nằm im trong hộp thư. Như thể không nhìn thấy thì nó sẽ tự biến mất.
Mỗi ngày sau đó, em vẫn mở Facebook, vẫn trả lời tin nhắn bạn bè, vẫn đi ăn, vẫn làm như mình bình thường. Nhưng trong người em có một cục sợ cứ nằm đó. Điện thoại rung là giật mình, email mới tới là tim thót lại. Nghe ai nhắc tới GRE, em tự nhiên đổi chủ đề. Có những lúc em muốn gọi về nói với mẹ, chỉ cần nghe giọng mẹ thôi, chắc em đã khóc được. Nhưng rồi em lại thôi, em sợ mẹ hỏi. Sợ mẹ im lặng, sợ mẹ nhận ra thằng con trai mà cả nhà tin tưởng, thật ra đang đứng trên một cái nền toàn dối trá.
Còn ba thì vẫn khoe. Ông nhắn cho em hình một bữa tiệc ở Việt Nam. Dưới tấm hình, ba ghi, mấy chú hỏi con học thạc sĩ trường nào, bà nói con đang lo hồ sơ, ai cũng khen.
Em đọc xong mà cổ họng nghẹn lại. Người ta càng tự hào về em càng thấy mình không còn chỗ để quay đầu. Nhưng vì em im lặng không làm hồ sơ biến mất.
Nếu một đơn vị khảo thí không nhận được phản hồi thỏa đáng, họ có thể tiếp tục rà soát, giữ điểm, hủy điểm hoặc thông báo cho những trường đã nhận kết quả.
Trường đại học khi nhận được thông tin đó cũng có thể mở quy trình xem xét học vụ riêng. Với du học sinh F1, nếu chuyện gian lận ảnh hưởng tới điều kiện nhập học hoặc tình trạng học tập, DSO có thể phải xem lại hồ sơ Y-20 và tình trạng trong CVS. Mọi thứ không nhất thiết xảy ra trong một ngày,
nhưng nó bắt đầu có đường đi của nó.
Từ một email, tới một hồ sơ bị rà soát, tới một điểm thi có thể bị hủy, tới một trường bắt đầu đặt câu hỏi, tới một cố vấn học tập nhìn em bằng ánh mắt khác. Lúc đó em vẫn tự trấn an mình. Chắc không sao đâu, nên đi nói vậy mà. Bao nhiêu người làm rồi, có ai bị gì đâu. Nhưng có những câu trấn an chỉ làm người ta chìm sâu hơn. Vết nứt nhỏ cho ngất kính đã xuất hiện. Em nhìn thấy nó, nhưng vẫn lấy tay che lại. Tự dối mình rằng căn nhà này còn chắc lắm.
Sau cái email báo điểm GRE bị đưa vào diện rà soát, em sống mấy ngày như người đi trên mặt băng mỏng.
Điện thoại rung một cái là giật mình. Hộp thư hiện thông báo mới là tim đập nhanh. Em vẫn ăn, vẫn đi học, vẫn trả lời tin nhắn bạn bè. Nhưng trong đầu lúc nào cũng có một câu hỏi lặp đi lặp lại. Không biết họ đã biết có lâu rồi. Rồi email của trường tới. Không dài, không nặng lời. Chỉ là một cuộc hẹn từ văn phòng sinh viên quốc tế yêu cầu em có mặt để trao đổi về hồ sơ học vụ và tình trạng F1 của mình. Người ký tên bên dưới là một DSO, cố vấn được trường chỉ định để phụ trách hồ sơ sinh viên quốc tế. Đọc xong, em ngồi im một hồi lâu. Lẽ ra lúc đó em phải biết chuyện không còn nhỏ, nhưng cái tính cứng đầu, cái thói quen dùng tiền để che chỗ hở vẫn còn bám trong người em. Em tự dựng sẵn một kịch bản, vô đó giả bộ ngây ngô, nói là hiểu lầm, nói tiếng Anh không rành, nói em bị người khác hướng dẫn sai.
cùng lắm trường phải học vụ, hủy điểm, bắt học lại. Nếu cần đóng phí, đóng học lại, đóng thêm kỳ nữa, em sẽ xin ba chuyển tiền. Em vẫn ngu ngơ tin rằng mọi chuyện trên đời đều có một cái giá để dàn xếp.
Hôm đó, em mặc áo khoác đắt tiền đi lên trường.
Bình thường cái áo đó làm em thấy mình tự tin. Nhưng không hiểu sao, càng tới gần văn phòng sinh viên quốc tế, em càng thấy nó nặng trên vai. Hành lang trường vẫn sạch sẽ, yên tĩnh. Sinh viên đi ngang vẫn nói cười. Không ai biết bên trong em đang rối như tơ vò. Cánh cửa phòng mở ra. Căn phòng không lặng theo kiểu máy lặng hay mùa đông. Nó lặng vì im.
Người cố vấn sinh viên quốc tế ngồi sau bàn làm việc. Trên mặt cô không có nụ cười xã giao như mấy lần trước em ghé văn phòng xin giấy tờ. Bên cạnh cô còn có một người của bộ phận học vụ. Trên bàn là một tập hồ sơ mỏng, không dày như trong phim, nhưng đủ làm cổ họng em khô lại. Mời em ngồi. Giọng rất đều. Chúng tôi cần trao đổi với cậu về kết quả GRE đã nộp trong hồ sơ cao học. Chỉ nghe tới chữ GRE thôi, lưng em đã lạnh đi.
Cô đẩy vài trang giấy về phía em. Không phải chịu ném hồ sơ cái rực, chỉ là một động tác bình thường, nhẹ thôi. Vậy mà em thấy như có ai đặt đá lên ngực mình. Trong đó có thông báo từ đơn vị khảo thí, kết quả của em đang bị rà soát vì có dấu hiệu bất thường. Có phần ghi về dữ liệu đăng nhập, quy trình xác minh danh tính và yêu cầu giải trình mà em chưa phản hồi. Trường cũng ghi nhận rằng điểm GRE đó đã được dùng trong hồ sơ xét tuyển chương trình thạc sĩ của em.
Em đọc từng dòng mà mắt nhòe ly. Không có ai la mắng, không ai đập bàn. Chính cái bình tĩnh của họ mới làm em sợ.
Vị cố vấn nhìn em, họ chậm rãi. Cậu có muốn giải thích gì về chuyện này không? Em há miệng, nhưng không biết nói gì. Trong đầu em chạy qua đủ thứ, nói là nhầm lẫn, nói em không thấy email, nói em bị hack, nói Danny lừa em. Câu nào vừa hiện lên cũng tự sụp xuống, vì em biết phía sau nó còn tin nhắn, còn giao dịch, còn bài luận, còn cả một chuỗi dối trá đã kéo dài quá lâu.
Nhưng con người khi bị dồn vô góc, đôi khi vẫn bật ra những câu rất dài.
Em lắp bắp. Em biết em sai rồi. Nếu trường hủy điểm, em chấp nhận. Em có thể học lại, nộp hồ sơ lại. Nếu có khoản phí hay hình thức kỷ luật nào, em cũng... Cô giơ tay lên, không để em nói hết. Không gây gắt, không mắng, chỉ là một cái chặn rất rõ. Đây không chỉ là chuyện điểm số nữa. Câu đó làm em ngưng thở. Bị cố vấn nói tiếp, từng chữ chậm nhưng nặng.
Kết quả này đã được dùng trong hồ sơ nhập học của cậu. Với tư cách sinh viên quốc tế,
hồ sơ học tập của cậu có liên quan tới Y hay không? Civis và tình trạng F1. Nhà trường sẽ phải mở quy trình xem xét học vụ. Nếu kết quả gian lận được xác nhận, nó có thể ảnh hưởng tới việc cậu có còn đủ điều kiện duy trì chương trình học hay không?
Em nghe mà tai ù đi. Cô không nói cậu bị trục xuất. Cô cũng không nói visa của cậu bị tước ngay. Nhưng từng chữ cô nói làm em hiểu một điều. Cái chỗ đứng của em ở Mỹ không chắc như em tưởng.
Nếu trường kỷ luật nặng, nếu em bị đình chỉ hoặc buộc thôi học, nếu hồ sơ Civis bị chấm dứt, thì em không chỉ mất một lớp học, em có thể mất tình trạng F. Một, mất quyền ở lại học lệ. Mất cả con đường mà ba em tưởng đã mua được bằng tiền.
Em cố bấu víu.
Vậy trường mình xử lý nội bộ thôi được không cô? Em thật sự hối hận. Em sẽ làm lại từ đầu. Vị cố vấn nhìn em rất lâu. Ánh mắt đó không khinh miệt. Nhưng nó làm em đau hơn cả một lời mắng. Cậu cần hiểu rằng nhà trường không thể xem nhẹ vì sử dụng kết quả thi không trung thực trong hồ sơ nhập học. Chúng tôi cũng đã chuyển hồ sơ cho bộ phận học vụ và pháp chế của trường. Tùy kết quả rà soát, thông tin có thể được chia sẻ với những bên có thẩm quyền liên quan.
Chỉ vậy thôi, không khí trong phòng vẫn yên tĩnh.
Mấy câu nói đều đặt xuống rất chậm, rất rõ. Nhưng đủ làm em hiểu mình không còn đứng ở chỗ an toàn nữa. Nhưng với em, căn phòng đó như khép lại một cánh cửa. Tất cả những câu em chuẩn bị sẵn bỗng trở nên lố bịch. Cái ý nghĩ đóng thêm tiền là xong nghe nhục nhã tới mức em không dám nhìn lên.
Lần đầu tiên, em thấy tiền của ba nằm rất xa, xa hơn nửa vòng trái đất, xa tới mức không thể chạm vào cái bàn làm việc trước mặt em, không thể làm mềm giọng người cố vấn, không thể xóa mấy dòng chữ trong hồ sơ.
Em cúi xuống nhìn đôi giày của mình, một đôi giày mắc tiền, sạch sẽ, bóng bẩy. Vậy mà người mang nó bên trong đang run như một đứa trẻ bị bắt quả tang nói dối. Trong khoảnh khắc đó, em nhớ tới giọng ba. Đừng có vác mặt về tay không. Em muốn gọi cho ba, nhưng lại sợ nghe tiếng ông. Sợ ông hỏi, con làm gì mà ra nông nổi này? Sợ nhất là ông im lặng, vì một người cha như ba em, la mắng còn dễ chịu hơn im lặng. Im lặng nghĩa là ông đã hiểu, tiền của mình không cứu nổi đứa con trai mà ông từng đem khoe với cả làng, cả họ. Buổi gặp kết thúc bằng vài lời rất ngắn. Em phải chờ thông báo tiếp theo, không được tự ý bỏ học, nên đọc kỹ quy trình kỷ luật của trường. Và nếu cần, có thể tìm cố vấn pháp lý độc lập để hiểu quyền lợi cũng như rủi ro của mình. Em bước ra khỏi căn phòng. Hành lang bên ngoài vẫn sáng. Người ta vẫn đi qua đi lại, vẫn cười nói, vẫn cầm sách tới lớp. Chỉ có em là thấy mọi thứ đổi khác. Mới mấy ngày trước, em còn nghĩ mình chỉ cần thêm tiền là có thêm đường. Giờ em mới hiểu, có những cánh cửa một khi đã khóa lại, tiền không phải là chìa.
Em phòng đó không kết án em, nhưng nó bắt em nhìn thẳng vào sự thật. Em không còn là một sinh viên lỡ dạy trước một bài thi nữa. Em là người đã đem một lời nói dối đặt vào hồ sơ học tập, hồ sơ di trú, và đặt luôn tương lai của mình lên một nền móng không thuộc về mình. Từ giây phút bước ra khỏi văn phòng DSO, em biết cuộc đời mình đã rẽ hướng. Không phải vì ai đó tuyên bố mọi thứ chấm hết, mà vì lần đầu tiên, em hiểu cái sai của mình đã đi xa hơn rất nhiều so với tưởng tượng.
Từ văn phòng sinh viên quốc tế về tới chung cư, hai chân em nặng như đeo chì. Vừa bước vô nhà, em chưa kịp thay đồ, đã ngồi phịch xuống sofa. Căn hộ vẫn y như cũ, máy sưởi vẫn chạy, ly nước còn trên bàn. Thành phố ngoài cửa kính vẫn sáng đèn, chỉ có em là không còn giống em của mấy ngày trước.
Mấy ngày sau đó trôi qua trong một thứ im lặng rất khó chịu. Không ai gọi thêm, trường chưa gửi quyết định cuối cùng, đơn vị khảo thí cũng chưa báo gì mới. Nhưng càng yên, em càng sợ. Điện thoại rung là em giật mình, nghe tiếng thang máy dừng ở tầng mình, em cũng nín thở. Rồi chuyện đó xảy ra vào một buổi sáng. Em đang ngồi ngoài phòng khách, hai tay ôm ly nước lọc đang nguội, thì có tiếng gõ cửa. Ba tiếng thôi, gọn, chậm, rõ, không phải điều đập cửa rầm rầm, cũng không có tiếng la hét ngoài hành lang. Chính vì vậy mà em càng lặng người. Em đứng dậy, bước ra cửa. Nhìn qua mắt thần, em thấy mấy người đứng bên ngoài, ăn mặc bình thường, dáng vẻ rất điềm tĩnh. Em hé cửa. Người đứng trước đưa phù hiệu và giấy tờ ra ngang tầm mắt. Giọng anh ta thấp, rõ từng chữ. Chúng tôi là đặc vụ liên bang thuộc Homeland Security Investigations. Cậu là Hòa phải không? Em gật đầu, cổ họng cứng lại. Anh ta nói tiếp, không lớn tiếng.
Chúng tôi có lệnh bắt và lệnh khám xét do tòa liên bang ký. Cậu vui lòng giữ tay ở nơi chúng tôi nhìn thấy được.
Chỉ một câu đó thôi. Đầu em đã trống rỗng. Một người khác đưa cho em xem giấy tờ. Em không đọc kịp hết. Mắt chỉ lướt qua mấy chữ tiếng Anh. Tên em, địa chỉ căn hộ, chữ ký của thẩm phán. Rồi những dòng liên quan tới thiết bị điện tử, hồ sơ ngân hàng, tài khoản email và dữ liệu phục vụ điều tra.
Họ không xô em vào tường, không quát tháo, không làm ồn cho hàng xóm nghe.
Mọi thứ diễn ra rất gọn, rất đúng thủ tục. Và cũng chính vì vậy mà nó làm em sợ hơn. Một đặc vụ yêu cầu em lùi lại, giữ hai tay ở vị trí dễ quan sát. Khi họ bước vào căn hộ, em mới hiểu đây không còn là chuyện trường gọi lên hỏi vài câu nữa. Đây là một vụ việc đã đi ra khỏi khuôn viên đại học.
Một đặc vụ đứng gần cửa.
Một người khác yêu cầu em ngồi xuống sofa. Người đứng đầu giải thích rằng họ sẽ thực hiện lệnh khám xét đối với một số thiết bị và tài liệu liên quan.
Trước khi hỏi sâu, họ đọc cho em nghe quyền được giữ im lặng và quyền có luật sư. Lúc đó, từng câu tiếng Anh vang lên chậm rãi, còn em thì nghe như có ai kéo cái nền dưới chân mình đi mất. Tới lúc nghe tới chữ luật sư, bụng em thắt lại.
Ông đặt bù hỏi điện thoại, laptop và các thiết bị em thường dùng ở đâu.
Em chỉ tay về phía bàn học. Họ không lục tung căn hộ như cướp. Họ đi từng bước, chụp hình, ghi nhận từng món. Bỏ thiết bị vào túi chứng cứ, dán nhãn, rồi lập danh mục tài sản bị thu giữ. Cái laptop mà em từng dùng để nộp bài thuê, cái điện thoại có ứng dụng ngân hàng, những thứ em vẫn cầm mỗi ngày giờ nằm trong tay người khác như bằng chứng. Em ngồi trên sofa, nhìn họ làm mà tay run lên từng chập. Không ai cần mắng em. Không ai cần hỏi, cậu có biết mình sai không? Chỉ cần nhìn cái cách họ cẩn thận niêm phong từng món đồ, em đã thấy mọi lời tự chứng an của mình mấy tháng qua bể ra hết. Rồi người đặc vụ quay lại ngồi đối diện em. Anh ta không trải hồ sơ dậy lên bàn, cũng không ném giấy tờ trước mặt em. Anh chỉ đặt xuống một vài trang tài liệu và nói rất bình tĩnh.
Cậu đang bị bắt theo lệnh liên bang trong một vụ điều tra liên quan đến việc sử dụng kết quả thi không trung thực trong hồ sơ học tập và hồ sơ sinh viên quốc tế. Ngoài ra, có các giao dịch điện tử và liên lạc qua mạng được cho là liên quan tới một kế hoạch gian lận. Các cáo buộc ban đầu có thể liên quan đến gian lận viễn thông và gian lận giấy tờ hoặc thông tin di trú. Đây chưa phải là bản án của tòa. Mấy chữ chưa phải là bản án đáng lẽ phải làm em nhẹ lòng, nhưng không. Vì lần đầu tiên trong đời, em nghe tên mình được đặt cặn những cụm từ mà trước giờ em chỉ thấy trên tin tức. Điều tra liên bang, gian lận viễn thông, hồ sơ di trú, lệnh của tòa. Em muốn nói gì đó. Muốn giải thích rằng em chỉ là sinh viên. Muốn nói em không phải người xấu. Muốn nói Danny mới là người bày ra mọi thứ. Nhưng câu nào cũng nghẹn lại nơi cổ. Vì em biết. Người chuyển tiền là em. Người nộp hồ sơ là em. Người lơ email xác minh cũng là em.
Một lúc sau,
họ thông báo, em sẽ được đưa đi theo lệnh bắt. Khi đôi tay em bị đưa ra sau lưng, chiếc còng khóa lại rất nhẹ, không đau nhiều, chỉ có tiếng kim loại nhỏ thôi. Vậy mà âm thanh đó đi thẳng vô đầu em. Cả đời em quen với tiếng thẻ ngân hàng chạm máy tính tiền, quen tiếng điện thoại báo chuyển khoản, quen tiếng ba cười lớn qua màn hình, nói rằng chuyện gì cũng có cách lo. Còn sáng hôm đó, âm thanh rõ nhất trong căn hộ của em là tiếng chiếc còng khép lại.
Nó không ồn, nhưng đủ làm em hiểu, có những cánh cửa là không còn mở bằng tiền.
Em cúi đầu nhìn xuống sàn, đôi giày mắc tiền nằm ngay cạnh bàn trà. Áo khoác hiệu còn bắt trên ghế. Căn hộ đẹp, đồ đạc đẹp, mọi thứ vẫn nguyên đó. Nhưng em thì bị dẫn ra khỏi chính nơi mình từng dùng để chứng minh với đời rằng mình đang sống rất thành công.
Ngoài hành lang, một người hàng xóm vừa mở cửa nhìn ra rồi khép lại rất nhanh.
Không ai nói gì. Không có cảnh tượng ồn ào, chỉ có em bước đi giữa hai đặc vụ, hai cổ tay bị khóa sau lưng. Trong đầu vang lên một câu mà em không dám gọi về nói với ba. Ba ơi, lần này tiền không lo được nữa rồi. Xuống tới sảnh chung cư, em nhìn thấy bóng mình phản chiếu trên tấm kính lớn. Một thằng con trai 21 tuổi, từng nghĩ mình có thể mua được điểm số, mua được đường ở lại, mua được một tương lai đẹp để đem về khoe với gia đình. Giờ đứng đó, em không còn thấy thiếu gia, không còn thấy sinh viên thạc sĩ, không còn thấy cái vỏ bọc nào nữa. Em chỉ thấy một người trẻ đã đi quá xa khỏi sự thật. Và lần đầu tiên, em hiểu những dấu vết mình để lại không nằm yên trong quá khứ. Chúng có thể được gom lại, đặt trước pháp luật, rồi kéo cả cuộc đời mình sang một hướng mà tiền của ba không còn chạm tới được. Cánh cửa phòng làm việc khép lại sau lưng em. Không phải chữ đóng rầm làm người ta giật mình, chỉ là một tiếng khép cửa rất nhẹ. Nhưng trong hoàn cảnh đó, nó nghe như một dấu chấm hết cho tất cả những gì em từng tự tin bám víu.
Căn phòng nhỏ, sập, sáng, vừa đủ. Trên bàn có máy ghi âm, vài tờ giấy, một ly nước chưa ai đụng tới.
Em ngồi đó, hai bàn tay đang chặt vào nhau để giấu cơn run. Trong đầu vẫn còn vang tiếng chiếc còng lúc nãy.
vẫn còn hình ảnh laptop và điện thoại của mình bị bỏ vào túi chứng cứ. Dù sợ tới mức bụng quặn lại, cái bản ngã con nhà giàu trong em vẫn chưa chịu buông. Em tự nhẩm mấy câu từng nghe trong phim. Phải im lặng, phải đợi luật sư. Ba em có tiền, ba sẽ thuê luật sư giỏi. Ba sẽ bay qua, ba sẽ đóng tiền bảo lãnh nếu tòa cho phép. Ba sẽ tìm cách gỡ. Em cứ bấu vào chữ ba như bấu vào cái phao cuối cùng. Một đặc vụ bước vào, kéo ghế ngồi đối diện. Anh ta không lớn tiếng, không dọa nạt, chỉ bật máy ghi âm, xác nhận tên em, rồi hỏi em có hiểu những quyền đã được đọc lúc bị bắt không? Em nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. Tôi muốn giữ im lặng, tôi muốn có luật sư trước khi trả lời bất cứ câu hỏi nào. Nói xong câu đó, em tưởng người ta sẽ nổi nóng, tưởng họ sẽ đập bàn, ép em nói và hù dọa như mấy cảnh em từng coi. Nhưng không, người đặc vụ chỉ gật đầu, tắt máy ghi âm rồi nói rất bình tĩnh. Nó là quyền của cậu. Chúng tôi sẽ dừng buổi làm việc cho tới khi luật sư có mặt. Chỉ vậy thôi, không ai ép, không ai năn nỉ, không ai cần em thú tội ngay lúc đó. Và chính cái bình tĩnh đó làm em lặng người. Vì nó nói cho em biết một điều rất rõ, họ không vội. Người ta chỉ vội khi còn thiếu thứ gì đó. Còn ở đây, hình như họ đã có đủ để bắt đầu. Em được đưa ra một khu vực chờ. Thời gian trôi chậm tới mức em nghe rõ tiếng giày người khác đi ngoài hành lang. Mỗi lần có tiếng cửa mở, em lại ngẩng lên. Trong lòng em vẫn chạy cùng một suy nghĩ. Gọi cho ba, thuê luật sư, đóng tiền, rồi tìm cách ra ngoài. Tới khi một luật sư được chỉ định tạm thời vào gặp em, mọi ảo tưởng cuối cùng mới bắt đầu rơi xuống. Người luật sư nói chuyện không vòng vo. Ông mở tập giấy trước mặt, giọng thấp nhưng rõ. Wow, tôi cần cậu nghe kỹ. Hồ sơ ban đầu không chỉ có điểm GRE bị nghi ngờ. Phía điều tra còn có dữ liệu từ người môi giới tên Đăng Lê, tức Danny. Người này đã làm việc với chính phủ và cung cấp nhiều tài liệu liên quan đến khách hàng của cậu ta. Trong đó có tin nhắn, thông tin giao dịch và cách sắp xếp bài làm, kỳ thi. Em lẩn phát lên. Danny! Chỉ một cái tên thôi mà tim em như bị ai bóp lại. Luật sư nhìn em, không tỏ vẻ thương hại, cũng không trách móc. Theo tài liệu ban đầu, Danny đang hợp tác để tìm cơ hội giảm nhẹ cho chính mình. Chuyện đó không hiếm trong án liên bang. Người nào đứng trước rủi ro lớn hơn thường sẽ tìm cách đưa thông tin trước. Tai em ù đi. Mấy chữ đang hợp tác nghe còn đau hơn cả một lời chửi. Danny, người từng vỗ vai em trong quán cà phê, nói anh lo hết. Người từng nhắn tin lúc nửa đêm bảo em cứ bình tĩnh, cứ để đó, không sao đâu. Người từng cười rất chắc, như thể cả hệ thống Mỹ chỉ là cái ổ khóa nhỏ mà anh ta có sẵn chìa. Hóa ra trong lúc em tin anh ta đã tính đường cho mình. Trong lúc em ôm cái email xác minh mà run, anh ta đã biết nếu có ngày bị kéo vô chuyện lớn, người đầu tiên phải cứu không phải em, cũng không phải mấy đứa sinh viên từng trả tiền cho anh ta. Người đầu tiên Danny cứu là chính Danny. Cơn tức trong em trào lên nghẹn cổ. Tức vì bị bán đứng. Tức vì mình ngu, tức vì từng gọi một người như vậy là anh, tức vì nhớ lại từng đồng tiền ba gửi qua, từng lời ba khoe, từng lần em bấm chuyển khoản mà nghĩ mình đang mua đường sống. Cuối cùng, em chỉ đang trả tiền để tự đưa tên mình vào danh sách của một kẻ sẵn sàng giao nộp tất cả khi bị dồn bỏ gốc. Em hỏi, giọng lạc đi. Vậy là anh đưa hết hả chú? Luật sư im vài giây rồi đáp. Tôi chưa thể nói là hết, nhưng đủ nhiều để phía công tố tin rằng cậu không chỉ là người vô tình bị kéo vào. Có tin nhắn, có giao dịch, có hồ sơ, có chuỗi hành vi. Việc của chúng ta bây giờ là xem chứng cứ nào hợp lệ, cậu tham gia tới mức nào, và còn hướng nào để bảo vệ quyền lợi của cậu. Câu đó làm em gục xuống, không phải vì luật sư bỏ mặc em, ngược lại. Ông đang làm đúng việc của mình. Nhưng lần đầu tiên, em hiểu, tiền chỉ có thể thuê người đứng cạnh mình trong cuộc chiến pháp lý. Tiền không thể xóa sạch những gì mình đã nhắn, không thể rút lại những khoản đã chuyển, không thể biến một bài thi hộ thành bài thi thật.
Trong đầu em hiện lại khuôn mặt Danny, cái nụ cười dễ dãi, cái giọng trấn an, cái câu trường không biết đâu, cái cách anh ta biến sai trái thành một món dịch vụ, rồi biến sự sợ hãi của em thành tiền. Nghĩ lại tới đây, chính em cũng tức. Tức Danny một, nhưng tức mình nhiều hơn. Tức vì em đã có quá nhiều cơ hội để dừng lại, vậy mà lần nào em cũng chọn quay mặt đi. Vì em đã có rất nhiều cơ hội để dừng lại. Cái email đầu tiên, cái lần chuyển tiền đầu tiên, cái lúc thấy điểm GRE cao bất thường, cái ngày DSO gọi lên trường. Mỗi lần như vậy, cuộc đời đều đặt trước mặt em một cái bản đỏ rất rõ. Nhưng em cứ chọn quay mặt đi. Giờ đây, khi nghe Danny đã hợp tác với phía điều tra, em mới thấy cái gọi là tình anh em trong đường dây ngầm chỉ là một cái nhãn dán rẻ tiền. Lúc còn kiếm được tiền của nhau thì gọi nhau thân thiết. Tới khi án liên bang treo trước mặt, ai cũng bắt đầu tính phần sống còn của mình trước. Không có trượng nghĩa trong một việc vốn bắt đầu bằng gian dối. Không có lòng trung thành nào mọc lên từ những giao dịch sai trái. Và cũng không có người anh nào thật sự bảo vệ em nếu ngay từ đầu người đó đã kiếm tiền bằng cách đẩy em bước qua làn ranh. Em ngồi đó, hai vai thõng xuống. Cơn giận vẫn còn, nhưng nó không cứu được em. Nó chỉ làm cổ họng đắng hơn. Em muốn đặt bàn, muốn chửi Danny, muốn gọi cho ba nói rằng con bị người ta hại. Nhưng sâu trong lòng, em biết câu đó không trọn vẹn. Danny có bán đứng em, nhưng chính em là người đã mua cái vé bước vào con đường đó. Và khi một con đường được mở bằng tiền bẩn, đừng mong người dẫn đường sẽ quay lại nắm tay mình lúc mọi thứ sập xuống. Trong khu tạm giữ, chờ buổi trình diện đầu tiên trước thẩm phán liên bang, em được phép gọi một cuộc điện thoại ngắn về nhà. Cái điện thoại gắn trên tường nhìn rất cũ, ống nghe bằng nhựa cứng, lặng nhắc. Trên tường có mấy dòng hướng dẫn bằng tiếng Anh, chữ nhỏ xíu, lọc vô càng thấy đầu óc đối hơn. Em đứng đó, tay run tới mức bấm nhầm mấy lần mới nhập xong số điện thoại của ba ở Việt Nam. Tiếng tút tút kéo dài bên tai, mỗi tiếng vang lên là tim em thắt lại. Rồi đầu dây bên kia bắt máy, nhưng ba em chưa nói gì liền. Trước hết, em nghe một giọng máy bằng tiếng Anh vang lên đều đều. Nó báo đây là cuộc gọi từ một cơ sở tạm giữ. Người nhận cần bấm phím để chấp nhận cuộc gọi. Bên kia im phăng phắc mấy giây. Có lẽ ba không hiểu hết đoạn tiếng Anh đó. Có lẽ ông chỉ nghe loáng thoáng mấy chữ như detention, accept this call, là đã thấy có chuyện không lành. Em nghe tiếng thở của ba khựng lại bên kia đường dây. Rồi có tiếng bấm phím, cuộc gọi được nối. Ba em lên tiếng trước, giọng dè chừng. Alo, ai vậy? Em siết chặt cổng nghe, cổ họng nghẹn cứng. Phải mất mấy giây, em mới nói nổi. Ba, con đây. Đầu dây bên kia lặng đi, rồi giọng ba đổi hẳn. Không còn cái giọng sang sảng, chắc nịch như mọi lần. Nó thấp xuống, gấp hơn, có chút hoảng. Hòa, con đang ở đâu? Sao lại gọi kiểu này? Chỉ nghe ba hỏi vậy thôi, em đã muốn khóc. Từ nhỏ tới lớn, mỗi lần có chuyện, em chỉ cần gọi một tiếng ba là sẽ có người đứng ra lo. Té xe, ba lo. Gây chuyện ở trường, ba lo. Thiếu tiền, ba chuyển. Muốn gì, ba tìm cách. Nhưng lần này, em cầm cái ống nghe trong khu tạm giữ, tự nhiên hiểu rất rõ. Có những chuyện ba không thể bước vô thay em được nữa. Em nói, giọng bể ra. Ba ơi, con bị bắt rồi, con ngang bị giữ ở Mỹ. Con chờ ra trước thẩm phán liên bang. Bên kia im bặt. Em nghe tiếng ba thở mạnh hơn. Con nói cái gì? Bị bắt là sao? Con làm gì? Câu hỏi đó làm em đau hơn mọi lời la mắng. Em cúi đầu, nước mắt bắt đầu rớt xuống mu bàn tay. Con không có học thạc sĩ đàng hoàng như ba nghĩ. Con thuê người thi dụng. Con dùng điểm đó nộp hồ sơ. Bây giờ người ta điều tra. Luật sư nói đây là vụ liên bang, có thể liên quan tới gian lận viễn thông và hồ sơ sinh viên quốc tế. Hồ sơ F1 của con cũng có thể bị ảnh hưởng nặng. Con không biết còn giữ được tình trạng sinh viên nữa không? Em nói xong, cả hai đầu dây đều im. Cái im lặng đó đáng sợ lắm. Nó không giống lúc ba giận,
cũng không giống lúc ba thất vọng vì em tiêu nhiều tiền. Nó là kiểu im lặng của một người vừa bị kéo ra khỏi một giấc mơ mà chính ông đã tin quá lâu. Một lúc sau, ba hỏi, giọng lạc đi. Vậy con lừa ba hả? Em nhắm mắt lại. Không phải ba hỏi có bị tù không? Tốn bao nhiêu tiền? Luật sư nói sao? Ba chỉ hỏi, con lừa ba hả?
Tới lúc đó,
em mới hiểu, thứ làm ba đau nhất không phải chỉ là chuyện pháp luật. Điều làm ba đau nhất là suốt thời gian qua, ông đã tự hào về một đứa con mà ông không thật sự biết. Em nói rất khẽ. Dạ, con sai rồi ba. Con sợ ba thất vọng. Con sợ về nước. Con sợ người ta nói con học không nổi. Con tưởng chỉ cần qua được lần này rồi con sẽ sửa. Nhưng con càng giấu càng lúng. Không ai ép con bấm chuyển tiền. Không ai ép con nộp cái điểm đó vô hồ sơ. Là con tự làm. Ba không chửi.
Nếu ba chửi, chắc em còn đỡ đau hơn.
Nhưng ông chỉ thở ra một hơi dài. Hơi thở đó nặng tới mức em nghe mà thấy ngực mình nghẹn lại. Một lúc sau, ba nói nhỏ. Ba tưởng ba lo cho con đủ là được. Câu đó làm em đứng không vững. Ba tưởng cho em tiền là đủ. Cho em căn hộ tốt là đủ. Cho em học trường tử tế là đủ. Còn em thì tưởng chỉ cần giữ được vẻ ngoài thành công là đủ để trả hiếu cho ba. Hai cha con em, mỗi người tin vào một điều sai khác nhau. Ba tin tiền có thể thay cho sự lòng hạnh, còn em tin thành tích giả có thể thay cho sự trung thực. Em nhớ lại những lần ba gọi video. Có lần em đang chơi game, thấy ba gọi thì vội tắt màn hình, kéo đại cuốn sách đặt trước mặt. Có lần ba hỏi, học hành sao rồi? Em cười nói, ổn ba. Trong khi email cảnh báo của trường vẫn nằm nguyên trong hộp thư. Có lần ba khoe với bạn bè rằng em sắp học thạc sĩ. Em nghe rõ từng chữ mà vẫn cười theo. Mỗi lần như vậy, em đều tự nhủ, đó chỉ là một lời nói dối nhỏ.
Nhưng nhiều lời nói dối nhỏ, cộng lại đã dựng thành cả một cuộc đời giả.
Bà hỏi tiếp, giọng khàn hơn. Giờ phải làm sao? Có cần luật sư không? Ba tìm luật sư, ba chuyển tiền qua. Nhưng bên đó có nộp phạt cho xong được không con? Nghe tới đó, em bật khóc. Ba vẫn đang bấu vào điều duy nhất ông quan tâm, tiền. Em cắn môi, cố nói cho rõ.
Không phải vậy đâu ba. Ở bên này không có chuyện đưa tiền cho người ta bỏ qua. Làm vậy còn nặng hơn.
Luật sư có thể giúp con hiểu quyền của mình. Xem chứng cứ, xin tòa cho tại ngoại hoặc thả có điều kiện nếu đủ cơ sở. Nhưng luật sư không thể xóa hết tin nhắn, giao dịch ngân hàng, hồ sơ con đã nộp. Danny cũng đã hợp tác với phía điều tra rồi. Đầu dây bên kia lại im. Rồi em nghe tiếng ba nghẹn lại. Không lớn, không ồn. Chỉ là một nhịp thở gãy ra, như ông cố nuốt xuống mà không được.
Ba em khóc. Đó là lần đầu tiên trong 21 năm cuộc đời, em nghe thấy ba khóc.
Một người đàn ông từng nghĩ mình có thể chống lưng cho con bằng tiền, giờ đứng bất lực bên kia đại dương. Tiền trong tài khoản vẫn còn đó, nhà cửa, đất đai vẫn còn đó, nhưng không thứ nào chạm được vào cánh cửa khu tạm giữ nơi em đang đứng. Không thứ nào xóa được cái tên em trong hồ sơ. Không thứ nào trả lại cho ông nhìn tự hào mà em đã làm bể. Em nói, gần như không còn hơi. Ba ơi, con xin lỗi.
Ba im rất lâu.
Rồi ông đáp, giọng khàn đặc. Con nghe lời luật sư. Đừng nói bậy. Đừng làm thêm chuyện gì dại. Ba sẽ tìm người tư vấn đàng hoàng. Nhưng Hòa... Ông ngừng lại. Lần này, ba không biết phải cứu con bằng cách nào. Câu đó làm em gục hẳn. Từ nhỏ tới lớn, em luôn nghĩ ba là cửa thoát hiểm của đời mình. Chỉ cần mọi thứ cháy lên, em chạy về phía ba là xong. Nhưng hôm đó, lần đầu tiên, chính ba nói ông không biết cứu em bằng cách nào.
Và cũng lần đầu tiên, em hiểu, có những lỗi lầm cha mẹ không thể gánh thay con.
Có những vết nhơ không nằm trên áo để đem giặt. Nó nằm trong lựa chọn của mình.
nằm ở khoảnh khắc mình biết sai mà vẫn làm. Nằm ở lần mình chọn im lặng thay vì nói thật. Em từng nghĩ trung thực là chuyện đạo đức nghe cho đẹp, là thứ người lớn đem ra dạy con nít. Nhưng khi đứng trong khu tạm giữ, cầm cái ống nghe lặng nhắc, nghe ba khóc ở đầu dãy bên kia, em mới hiểu, trung thực không phải để người ta khen mình tốt. Trung thực là cái nền giữ cho đời mình khỏi sập. Khi cái nền đã mất rồi, bằng cấp đẹp cũng không cứu được, tiền nhiều cũng không cứu được. Một cái tên gia đình từng được người ta nể trọng cũng không cứu được. Em từng sợ làm mất sĩ diện gia đình, sợ rớt cái mác con nhà giàu, sợ người ta nói thằng Út nhà ông Phát đi Mỹ mà học không nổi. Rốt cuộc, chính em mới là người làm ba đau nhất. Không phải vì em rớt môn, không phải vì em học yếu, mà vì em đã để ba tự hào về một thứ không có thật. Nếu ngày đó em nói, ba ơi, con học không nổi, có thể ba sẽ giận, có thể ba sẽ mắng, có thể em phải học lại, phải về nước, phải chịu xấu hổ một thời gian. Nhưng ít nhất, em vẫn còn cơ hội đứng trước mặt ba bằng con người thật của mình. Còn bây giờ, điều làm em đau nhất không phải chỉ là sắp ra tòa, mà là em không biết đến bao giờ ba mới còn tin lại một câu, con ổn, từ miệng em. Cái giá của một con điểm giả hóa ra không chỉ nằm trong hồ sơ pháp lý, nó nằm trong tiếng lất nghẹn của người cha ở đầu dây bên kia, trong cái im lặng của một người đàn ông cả đời mạnh miệng, giờ không biết nói gì để giữ lại đứa con trai khỏi hậu quả do chính nó gây ra.
Và nó nằm trong sự thật trễ tràng mà em phải học bằng nước mắt. Người ta có thể mất điểm rồi học lại, mất tiền rồi kiếm lại, mất mặt rồi từ từ đứng dậy. Nhưng một khi đánh mất lòng trung thực, con đường quay về là người tử tế sẽ dài hơn rất nhiều.
Tuyên vợ tuyên án hôm đó không diễn ra chớp nhoáng như em từng tưởng tượng. Trước ngày đứng trước thẩm phán, em đã trải qua nhiều buổi làm việc với luật sư. Có những buổi chỉ để đọc lại từng dòng tin nhắn. Có buổi ngồi xem bản sao kê ngân hàng, nhìn chính tên mình nằm cạnh những khoản chuyển tiền mà trước đây em từng nghĩ chẳng ai lần ra được. Có buổi luật sư giải thích cho em nghe sự khác nhau giữa kỷ luật học bộ, án hình sự liên bang và hậu quả di trú.
Ba em thuê luật sư riêng. Luật sư không hứa sẽ cải trắng thành đen. Ông chỉ nói rất thẳng, việc của ông là bảo vệ quyền lợi hợp pháp của em, xem chứng cứ có được thu thập đúng thủ tục hay không, thương lượng với công tố nếu có cơ sở, và giúp em hiểu mình đang đối diện với điều gì. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm em tỉnh ra.
Hóa ra tiền có thể thuê luật sư giỏi đứng cạnh mình, nhưng không thể mua lại một bài thi thật. Không thể biến những tin nhắn đã gửi thành chưa từng tồn tại. Không thể làm cho cái điểm GRE giả kia trở thành năng lực của em. Cuối cùng, theo lời khuyên của luật sư, em nhận tội theo một thỏa thuận với công tố. Không phải vì em cao thượng, cũng không phải vì em bỗng dưng mạnh mẽ, mà vì chứng cứ trước mặt quá rõ và việc tiếp tục chối chỉ làm mọi thứ tệ hơn.
Trong hồ sơ công tố nói về các giao dịch điện tử, về việc dùng liên lạc qua mạng để thúc đẩy một kế hoạch gian lận.
Với tội gian lận viễn thông, luật liên bang không chỉ nhìn vào số tiền chuyển đi, mà còn nhìn vào việc có một kế hoạch lừa dối và có dùng phương tiện liên lạc điện tử liên bang hoặc liên tiểu bang để thực hiện kế hoạch đó hay không.
Phần liên quan tới hồ sơ di trú cũng không nhẹ.
Khi một kết quả thi không trung thực được đưa vào hồ sơ nhập học, rồi từ đó kéo theo I-20, CVIS và tình trạng F-1, câu chuyện không còn làm gọn trong phạm vi một bài kiểm tra. Luật liên bang có nhóm tội về gian lận và lạm dụng visa, giấy phép và tài liệu liên quan nhập cư. Tùy bằng chứng cụ thể, việc dùng hoặc nộp thông tin sai trong hồ sơ liên quan di trú có thể bị xử lý rất nghiêm.
Ngày tuyên án, em không mặc áo hàng hiệu. Em mặc bộ đồ đơn giản mà luật sư chuẩn bị cho phiên tòa. Ba em ngồi phía sau. Ông bay qua Mỹ sau bao nhiêu lần mất ngủ, gương mặt hốc hác hơn cả trong những cuộc gọi video. Khi em quay xuống nhìn, ba không còn vẻ ngạo nghễ của một người từng nghĩ mình có thể mua đường cho con. Ông chỉ ngồi đó, hai tay đan vào nhau, mắt nhìn xuống sàn. Em biết, có lẽ suốt đời mình sẽ không quên được hình ảnh đó.
Thẩm phán nói không nhăn, từng câu rất rõ. Ông nhắc rằng em còn trẻ, chưa có tiền án, đã nhận trách nhiệm, đã có gia đình đứng phía sau. Nhưng ông cũng nói, hành vi của em không phải chỉ là lỡ dại. Nó làm tổn hại sự công bằng của hệ thống giáo dục.
làm sai lệch hồ sơ sinh viên quốc tế và kéo theo những hậu quả pháp lý mà em buộc phải chịu. Em đứng đó nghe, hai tay lần nhắc. Bản án không phải một án tù dài như em từng sợ nhất. Vì nhiều yếu tố được xem xét, em được tính thời gian đã bị giữ, chịu một thời gian quản chế hoặc giám sát theo điều kiện của tòa, phải nộp phạt và tuân thủ những yêu cầu sau bản án. Tòa liên bang có các hình thức như probation hoặc supervised release, kèm các điều kiện cụ thể, tùy vụ án và quyết định của thẩm phán. Nhưng phần đau nhất với em không nằm ở con số tháng ngày. Nó nằm ở câu luật sư nói sau phiên tòa. Lúc chậm, rất thật.
Wow, bản án hình sự chỉ là một phần. Hồ sơ di trú của em còn phải xử lý riêng.
Với một du học sinh F, một, chỉ cần không còn duy trì được điều kiện học tập hợp lệ, hồ sơ CIVIS bị chấm dứt, hoặc trường rút tư cách sinh viên, con đường ở lại Mỹ đã lung lay. Khi lại có thêm án tích liên bang liên quan tới gian lận, cơ hội giữ lại tình trạng sinh viên gần như không còn thực tế.
Sau đó, hồ sơ của em được chuyển sang hướng di trú.
Em không gọi nó là tòa tuyên trục xuất ngay lập tức nữa, vì giờ em hiểu mọi thứ không đơn giản như một câu nói. Có giấy tờ, có thủ tục, có cơ quan di trú, có nhiều mốc thời gian, có quyền mà luật sư phải giải thích từng chút. Nhưng kết quả cuối cùng với em vẫn vậy, em phải rời khỏi nước Mỹ. Ngày ra sân bay, không có cảnh ồn ào, không có người la hét, không có ai đẩy em như một kẻ nguy hiểm.
Chỉ có một nhân viên thực thi di trú đi cùng để bảo đảm em lên chuyến bay rời Mỹ theo hồ sơ.
Mọi thứ diễn ra gọn, khô, đúng thủ tục. Chính cái khô đó làm em đau, vì nó cho thấy đời mình vừa bị xếp lại bằng vài tờ giấy, vài chữ ký, vài bước chân qua cổng an ninh. Em cầm hộ chiếu và giấy tờ trên tay. Tấm vé máy bay một chiều nằm kẹp bên trong. Ba em đứng xa hơn một chút, ông không nói nhiều. Mấy ngày ở Mỹ, ông đã nói đủ với luật sư, với em, với chính sự im lặng của mình.
Trước lúc em bước vào khu vực lên máy bay, ba đặt tay lên vai em. Bàn tay đó từng làm em thấy yên tâm.
Hồi nhỏ, chỉ cần ba đặt tay lên vai là em nghĩ mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng lần này, bàn tay ấy luôn nhẹ. Ba nói, về rồi tính tiếp. Nhưng từ nay, đừng sống bằng cái gì không phải của mình nữa. Em gật đầu, không nói được gì.
Boston ở sau lưng em.
Cái thành phố mà ngày đầu anh đặt chân tới với vali mới. Áo khoác đẹp, tài khoản đầy tiền và một niềm tin rất trẻ con rằng mình có thể mua được mọi lối đi. Bây giờ em rời đi với một án tích liên bang, một hồ sơ di trú gần như đóng sập con đường quay lại trong thời gian rất dài. Và một điều nặng hơn cả, em không còn nhìn thẳng vào ba như trước được nữa.
Ngồi trên máy bay, em nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mây trắng phủ kín tầm nhìn. Người bên cạnh mở sách đọc. Tiếp viên đi ngang hỏi em có cần nước không? Mọi thứ bình thường tới mức làm em nghẹn. Em không khóc lớn, chỉ có nước mắt cứ trào ra. Lặng lẽ,
em khóc vì nhớ lại ngày đầu sang Mỹ. Khóc vì những lần ba khoe em với người khác. Khóc vì mẹ từng hỏi, con ăn uống có quen không?
Còn em thì giấu chuyện điểm số ngày càng tệ. Khóc vì cuối cùng, thứ em đem về không phải tấm bằng đẹp, không phải giấy báo thạc sĩ, mà là một bài học quá đắt về sự trung thực. Ngày đó, nếu em nói thật, ba ơi, con học không nổi, có lẽ mọi chuyện đã khác.
Có thể ba sẽ giận, có thể em phải học lại, có thể em phải về nước trong xấu hổ, nhưng ít nhất em vẫn còn một con đường sạch để đi tiếp.
Còn bây giờ, mỗi lần nhắm mắt, em lại thấy cái nút chuyển tiền trên màn hình, thấy email xác minh bị bỏ mặc, thấy căn phòng của DSO, thấy tiếng còng khép lại trong căn hộ, thấy ba ngồi phía sau phòng xử, hai tay đan vào nhau, không còn biết lấy tiền đặt vào đâu để cứu con. Sự trung thực, hồi nhỏ em tưởng chỉ là một bài học đạo đức rất cũ,
sau này em mới hiểu. Nó là thứ giữ cho con người còn đứng được.
Bằng cấp có thể học lại, tiền có thể kiếm lại. Mặt mũi có thể mất rồi từ từ lấy lại bằng cách sống đàng hoàng hơn. Nhưng một khi mình lấy lời nói dối làm nền, mọi thứ xây lên trên đó, sớm muộn cũng nứt. Chuyến bay hôm đó dài lắm,
Nó không chỉ đưa em rời khỏi nước Mỹ, nó đưa em rời khỏi cái ảo tưởng rằng tiền có thể thay cho năng lực, và danh tiếng gia đình có thể thay cho nhân cách của chính mình. Câu chuyện khép lại ở hình ảnh Hòa, một chàng trai 21 tuổi, kéo vali rời khỏi nước Mỹ với một hồ sơ nặng trĩu sau lưng. Chỉ nghe tới đó thôi, chắc nhiều người cũng thấy nghẹn. Mình không muốn phán xét thêm, cái giá Hòa phải trả đã đủ nặng rồi. Nhưng sau câu chuyện này, có vài điều còn ở lại rất lâu, nhất là với những gia đình đang có con đi học xa, và với những bạn trẻ đang một mình chống chọi ở xứ người. Sau tất cả, thứ còn ở lại rõ nhất vẫn là hai chữ, trung thực. Nghe thì cũ, nhưng khi đặt vào đời sống thật, nó không hề cũ chút nào. Một bài thi không phải của mình, một bộ hồ sơ được dựng lên bằng điểm số giả, một cú chuyển tiền tưởng kín đáo, tất cả có thể bắt đầu rất nhỏ. Nhưng ở một đất nước mà trường học, ngân hàng, đơn vị khảo thí và cơ quan di trú đều có quy trình riêng, những dấu vết tưởng nhỏ vẫn có thể bị ghi lại, đối chiếu và trở thành chứng cứ. Hòa không sụp đổ vì một ngày xui xẻo, cậu sụp đổ vì đã nhiều lần có cơ hội nói thật, nhưng lại chọn giấu. Giấu điểm số, giấu nỗi sợ, giấu sự yếu kém, và cuối cùng phải trả giá không chỉ bằng hồ sơ pháp lý, mà bằng niềm tin của chính cha mình. Với cha mẹ, có lẽ điều đau nhất trong câu chuyện này không phải là mất tiền. Tiền có thể kiếm lại, học phí có thể đóng lại, nhưng niềm tin của con cái một khi bị đẩy tới chỗ không dám nói thật với cha mẹ thì rất khó kéo về. Có những đứa trẻ đi du học, nhìn bên ngoài tưởng sung sướng lắm. Ở nhà đẹp, ăn mặc đủ đầy, hình ảnh trên Facebook lúc nào cũng sáng sủa. Nhưng bên trong, tụi nó có thể đang đuối, đang cô đơn, đang sợ làm gia đình thất vọng tới mức không dám mở miệng cầu cứu. Một câu, rớt môn thì đừng về, đôi khi không chỉ là lời nóng giận. Với một đứa trẻ đang hoảng loạn, nó có thể trở thành cái cửa khóa lại sau lưng. Và khi không còn đường để nói thật, tụi nó dễ tìm tới những lối tắt rất nguy hiểm. Thương con không chỉ là chuyển tiền đúng hạn. Thương con còn là tạo cho con một chỗ để được nói. Con mệt quá. Con học không nổi. Con cần làm lại từ đầu. Mà không thấy mình trở thành nỗi nhục của gia đình. Còn với những ai đang đi học xa nhà, xin nhớ một điều rất thật. Yếu kém không đáng sợ bằng gian dối. Rớt một môn còn có thể học lại. GPA thấp còn có thể kéo lên từ từ. Không hiểu bài còn có thể hỏi giáo sư. Tìm cố vấn học tập. Tới Writing Center. Giảm tải môn học. Hoặc xin tư vấn đúng quy trình. Xấu hổ một thời gian vẫn còn hơn đánh đổi cả hồ sơ của mình bằng một con điểm không thuộc về mình. Sự nhàn hạ mua bằng tiền lúc đầu nghe rất ngọt. Nó làm mình tưởng mọi chuyện đã qua. Nhưng cái gì không phải do công sức mình làm ra, trước sau gì cũng trở thành một món nợ. Mà có những món nợ không trả bằng tiền được. Nó trả bằng danh dự, bằng tư cách pháp lý, bằng những đêm mất ngủ, bằng ánh mắt của cha mẹ khi họ biết sự thật. Hòa từng nghĩ chỉ cần qua được lần này là xong. Nhưng cuộc đời không sập vì một lần duy nhất. Nó sập vì mỗi lần sai, mình lại tự cho phép mình đi xa thêm một chút. Nếu câu chuyện này chạm tới bạn, hãy để lại một dòng bình luận. Không cần phán xét Hòa, chỉ cần chia sẻ một suy nghĩ, một trải nghiệm hoặc một lời nhắn cho những người trẻ đang đi học xa nhà. Biết đâu, một câu nói của bạn sẽ giúp ai đó dừng lại trước khi bấm nút chuyển tiền cho một con đường sai. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Nếu còn thương những câu chuyện đời như thế này, hãy nhấn thích và đăng ký kênh để mình còn có dịp kể tiếp những phận người nơi xứ lạ. Thật hơn, chậm hơn và đủ gần để chúng ta cùng nhìn lại chính mình.